Việt Nam dập tắt tin đổi tiền. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng chính phủ sắp đổi tiền sau khi tin đồn này lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây. Truyền thông trong nước đưa tin về phản ứng hoang mang và lo sợ của người dân về những tin đồn đổi tiền mới khi họ đổ đi mua vàng và ngoại tệ. Để trấn an dư luận, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Túc được các báo trích lời nói tại buổi họp báo của chính phủ ngày 29 tháng 11 tại Hà Nội, khẳng định thông tin đổi tiền là hoàn toàn thất thiệt và xã hội cần phải hết sức cảnh giác. Ông Tú nói thông tin sai lệch như vậy có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và đặc biệt là đối với an ninh tiền tệ quốc gia. Một chuyên gia kinh tế của Đại học Texas cũng nhận định không có cơ sở cho một cuộc đổi tiền vào lúc này.
Nhìn về mọi mặt thì không có bất cứ lý do gì người ta phải đổi tiền vào lúc này cả.
Sức hấp dẫn của nhiều kênh đầu tư như là vàng và đô la Mỹ luôn rất lớn ở Việt Nam, và đó là nơi các tin đồn có thể sống được. Theo một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được Infonet trích lời nói tại Việt Nam, để tạo biến động, giới đầu cơ khôn ngoan có thể tung ra một số tin đồn thất thiệt để tạo lợi ích cho mình, đánh vào tâm lý yếu đuối của một bộ phận người dân, để thổi cái mà họ định thổi và làm lợi cho một nhóm người nào đó. Trong quá khứ đã nhiều lần có những tin đồn đổi tiền ở Việt Nam, và theo Infonet, những tin đồn liên quan đến tiền xuất hiện trong vài năm gần đây phần lớn là dựa trên một số vấn đề có thật xảy ra trước đó. Khi ban soạn thảo hiến pháp đưa ra ý kiến đổi tên nước thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 2013, tin đồn ngân hàng nhà nước sẽ đổi tiền được lan truyền. Và trước đó 2 năm, khi lạm phát bắt đầu leo thang và ngân hàng nhà nước chính thức phá giá đồng Việt Nam 9,3%, thì thị trường cũng lan truyền thông tin sẽ đổi tiền và phát hành tờ 1 triệu đồng. Và Việt Nam đã có một số lần đổi tiền trước đây, theo chuyên gia kinh tế của Đại học Texas, là cơ sở cho những tin đồn đổi tiền này được lan truyền.
Thì bởi vì mình đã có sự đổi tiền trong quá khứ rồi, thì bây giờ mà khi có tin đồn đấy thì người ta hay speculate.
Trước đây, Việt Nam có 6 lần đổi tiền, với lần đầu tiên là vào năm 1947, 2 năm sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phát hành đồng tiền đầu tiên. Và lần gần đây nhất là vào năm 1985, khi nhà nước phải công bố đổi tiền mới để phục vụ cuộc cách mạng về giá và lương. Tâm lý lo sợ về đầu cơ tích trữ của người Việt Nam có thể thể hiện khi giá đô la cũng tăng mạnh trong những tuần lễ gần đây, mặc cảnh báo của ngân hàng nhà nước về tỷ giá trao đổi ngoại tệ trên thị trường. Giải thích về việc xuất hiện các tin đồn như vậy ở Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia tài chính từng có thời gian làm ngân hàng ở Mỹ, được Infonet trích lời cho rằng, trong nền kinh tế có một độ mở ít, thông tin không thông thoáng và đầy đủ, cơ quan chức năng không đưa nhiều tin tức, thì việc xuất hiện tin đồn là hiện tượng tất yếu. Cũng theo chuyên gia này, việc cơ quan lên tiếng để dập tắt tin đồn sau khi xuất hiện là điều cần thiết trước khi nó gây nên hậu quả xấu.
Các chuyên gia cảnh báo về sức cám dỗ của nguồn vốn rất dễ tiếp cận của Trung Quốc, nhất là đối với những nước mới nổi lên để có mức thu nhập trung bình như Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế và tài chính tham gia một hội thảo tổ chức hôm 29 tháng 11 về đánh giá tác động của vốn vay Trung Quốc, kêu gọi chính phủ phải thận trọng khi cân nhắc các khoản vay từ Trung Quốc vì chúng có những tác động xấu tới xã hội và môi trường. Truyền thông trong nước đưa tin về hội thảo dẫn lời các nhà chuyên môn nói rằng vốn vay của Trung Quốc được đánh giá là dễ tiếp cận bởi các ràng buộc về môi trường, lợi ích dân quyền trong chính sách vay vốn không chặt chẽ. Tuy nhiên, họ cảnh báo tình trạng đó có thể đưa đến những hậu quả ghê gớm. Giám đốc chương trình nghiên cứu Trung Quốc của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Việt Nam, VEPR, tiến sĩ Phạm Sĩ Thành, được báo chí trích lời nói rằng vốn Trung Quốc được coi là dễ chứ không phải là rẻ. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cũng có mặt tại cuộc hội thảo nhằm đánh giá tổng quan và đầy đủ về nguồn vốn vay ODA của Trung Quốc, nhận định khi vay vốn Trung Quốc thì gánh nặng nợ nần có khi sẽ lớn hơn cả khoản vay. Bà Lan được báo chí trích lời đưa ra dẫn chứng bằng công trình đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội, trong đó vốn vay ban đầu là 300 triệu đô la, nhưng hiện nay tổng số vốn vay là 900 triệu đô la, tăng gấp 3 lần vốn ban đầu mà vẫn chưa xong. Gần đây, chính phủ đã có ý định vay 7.000 tỷ đồng để xây đường cao tốc Quảng Ninh. Bà Phạm Chi Lan nói bà phản đối ý định này và khuyến nghị huy động vốn và trao những dự án như vậy cho các công ty Việt Nam đảm nhận. Theo Vietnamnet, do lo sợ những điều khoản ràng buộc về nhà thầu của Trung Quốc, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh đã quyết định chọn nhà đầu tư trong nước xây cao tốc Vân Đồn - Móng Cái và không vay vốn của Trung Quốc. Một đặc điểm khác của vốn vay từ Trung Quốc, theo tiến sĩ Phạm Sĩ Thành, là tiền đi tới đâu thì người đi tới đó. Báo Đất Việt trích lời ông Thành nói trong nhiều dự án khai thác tài nguyên của Trung Quốc ở các nước châu Mỹ Latin, Châu Phi và Đông Nam Á. Trung Quốc đều đưa nhiều lao động phổ thông vào các dự án. Ông Thành nói, điều này là cảnh báo to lớn đối với các nước đang và chậm phát triển, lạm dụng vốn Trung Quốc. Các dự án ở miền Trung Việt Nam, theo ông Thành, cũng cho thấy đặc điểm này của vốn vay từ Trung Quốc. Như một chuyên gia kinh tế của Đại học Texas cho VOA biết, điều đó còn phụ thuộc vào sự quản lý lao động của nước sở tại.
Còn trên nguyên tắc thì Việt Nam có thể sử dụng luật để giải quyết những cái trường hợp đấy mà, đúng không? Như là vào Việt Nam mà lao động thì có cái work permit, giấy phép lao động, chứ đâu phải là ai muốn vào làm được đó. Quá trình xét duyệt work permit ở Việt Nam không đơn giản một chút nào, rất là phức tạp. Nên nghĩ là mình bỏ lơ về mặt quản lý hay lý do gì đấy thôi, chứ cần giấy phép không có lỗ hổng đâu.
Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, phần nhiều trong số lượng lao động Trung Quốc được đưa sang Việt Nam không có giấy phép. Lượng lao động không có giấy phép trong các dự án ngành điện là hơn 1.000, trong tổng số hơn 1.700 người. Trong ngành than khoáng sản là gần một nửa, hơn 700 trong tổng số hơn 1.900, và trong ngành dầu khí là gần 1/3, hơn 500 trong tổng số hơn 1.700. Theo trích lời của tiến sĩ Thành trên người lao động, vốn vay của Trung Quốc chưa xử lý được vấn đề phát thải ô nhiễm, chống tham nhũng ngay từ chính sách quốc gia của họ. Do đó cơ chế khá lỏng lẻo trong cho vay, nên nhiều nước khát vốn dễ dàng dính bẫy với dòng vốn này. Các sự cố môi trường gần đây ở Việt Nam như ô nhiễm môi trường biển tại Hà Tĩnh và sau đó là các cảnh báo từ nhiệt điện Vĩnh Tân đã làm dấy lên những tranh cãi về tác động từ những dự án công nghiệp từ dòng vốn của Trung Quốc. Việt Nam đã vay khoảng hơn 600 triệu đô la vốn ODA từ Trung Quốc và 50 triệu đô la vốn không hoàn lại từ chính phủ này trong 23 năm qua. Hầu hết các khoản vay từ Trung Quốc vào các dự án nhiệt điện, hạ tầng đường sắt theo ghi nhận của người lao động. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR, trong vài năm qua, Trung Quốc đã cho các nước trên toàn thế giới vay 116 tỷ đô la và nhiều nước đang phát triển đang bị hấp dẫn bởi các khoản vay dễ dãi này. Tiến sĩ Thành của Viện Nghiên cứu này nói, có thể nói Trung Quốc giống như gã khổng lồ sẵn sàng cung ứng tiền cho cả thế giới, lấp chỗ trống cho những quốc gia và đạt mức thu nhập trung bình không còn đủ điều kiện vay ưu đãi của các định chế tài chính khác nữa, trong đó có Việt Nam.